Long xà diễn nghĩa, chương 58, hổ hình phách kính. Góc truyện audio.com. Chu quân trưởng, hai mươi mấy quân nhân trẻ tuổi dũng mãnh này đối với Vương Siêu cùng Tào Nghị cũng không có để vào mắt. Cho đến khi nhìn thấy Chu thiếu tướng ở phía sau, lúc này mới đứng thẳng lên, tư thế lập nghiêm, chào kiểu quân đội, Chu quân trưởng chào lại, sau đó phẩy tay, nghỉ, không khí trùng xuống một chút. Hai mươi mấy người nhìn Tào Nghị cùng Vương Siêu, ánh mắt quét tới quét lui, từ vô kiêng kỵ mà đánh giá, rồi lại trụng đầu thì thầm tiếp tục bàn luận. Họ Chu này thì ra là quân trưởng, tiểu tướng quân trưởng, cũng tính là quan lớn. Vương Siêu nghe thấy xưng hô mới biết họ Chu là quân trưởng. Đối với cấp bậc trong quân đội, hắn cũng không rõ gì mấy, cũng chỉ thấy qua trên phim mà thôi. Ngẫm lại hắn nguyên lúc đầu bất quá chỉ là một học sinh trung học bình thường. Tự nhiên sẽ không nhận ra được thượng tầng quân sự chính trị trong xã hội. Tổ chức lần này phái các ngươi đến chỗ của ta là để chấp hành nhiệm vụ đặc thù hạng nhất. Tất cả hành động nghe theo chỉ huy. Chu quân trưởng mỉm cười giới thiệu nói. Đến đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tào trưởng ty công an tỉnh. Sau này sẽ là thủ trưởng trực tiếp của các ngươi. Nhiệm vụ cụ thể, đều do Tào trưởng ty an bài. Các ngươi đã hiểu chưa? Đã rõ, hai mươi mấy người đồng thanh giống lên. Khí thế rất là hùng tráng. Tốt lắm, lão Tào, tổ chức phái người tới. Ta cũng đã giao cho ngươi. Bây giờ nhiệm vụ chính là của ngươi. Chu quân trưởng nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Tào Nghị. Tào Nghị hiểu ý gật đầu. Đi ra phía trước bắt chuyện, mọi người khỏe chứ, Tào trưởng ty khỏe, thanh âm lác đác vang lên, hoàn toàn không có khí thế như vừa rồi. Tào Nghị nhướng mày, cũng không nói lời thừa, mọi người đều do tổ chức phái tới, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hạng nhất. Ta biết, lần này tổ chức điều động các ngươi tới đây, chắc cũng đã đại khái nói qua nhiệm vụ là gì, không phải là làm xã hội đen nằm vùng. Bảo chúng ta đi đánh hắc quyền, chơi trò vô gian đạo sao? Một thanh âm nhỏ từ trong đám người truyền ra. Nhất thời, những người này đều cười lên ha ha. Tố chất gì đây? Các ngươi có tổ chức kỷ luật hay không? Tào Nghị nổi giận, mọi người im lặng một chút. Nhìn thấy Tào Nghị nổi giận, một tên lính có vẻ là đầu lĩnh đưa tay ra hiệu. Cả đội ngũ nhất thời không một tiếng động, tên lính này đi ra. Tào trưởng ty, không phải là chúng ta không có tổ chức kỷ luật, lần này tổ chức giao phó nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải nghe theo sự phân phó của ngài. Toàn lực hoàn thành, chỉ là chúng ta không phục, nghe nói nhân vật chủ yếu của nhiệm vụ lần này, lại không phải là chúng ta phải hỗ trợ cho một người không phải là quân nhân chiến sĩ sao? Không biết người mà Tào trưởng ty an bài là ai, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Xem thử cao thủ trong chốn dân gian hỗn tạp như thế nào. Tào Nghị lạnh lùng cười một chút. Ta biết các ngươi là quân chính quy, đối với cao thủ quyền cước trong dân gian không phục. Ta tự nhiên để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Vương Siêu, ngươi lên đi. Vương Siêu tự nhiên phối hợp với Tào Nghị. Vài bước tiến lên. Ha ha, chính là tiểu tử này. Không biết lông đã mọc chưa? Ha ha ha, ha ha. Trong bộ đội chúng ta không còn ai sao? Binh lính ở phía sau cười ầm lên. Vương Siêu hiện tại hình tượng đích xác không có gì đặc sắc. Cả người cũng không cường tráng. Cơ thể cũng không có cơ bắp hiện lên. Chỉ có da tay vàng đen có chút rắn chắc. Hình tượng của hắn như vậy so với bất cứ binh lính nào ở đây cao lớn. Cơ thể cường tráng hung hãn thì cách xa cả 10 vạn 8 ngàn dặm. Từ bề ngoài mà thấy. Thật sự là quá yêu ớt, ta cũng từ trong bộ đội mà ra, chúng ta đều là người sảng khoái, biết các ngươi không phục, không xuất ra bản lĩnh chân thật thì không được, không nói lời dư thừa, trong các ngươi người nào muốn lên, chỉ cần bất kỳ ai trong các ngươi có thể đánh thắng hắn. Ta sẽ báo lên tổ chức, ủng hộ hắn hoàn thành nhiệm vụ, Tào Nghị nói chuyện cũng rất thoải mái, không quanh co, bất quá ta cũng nói trước. Nhiệm vụ lần này, không phải như ở nhà, có chỉ tiêu thương tật cùng tử vong. Nhiệm vụ từ khi ta tiếp nhận là bắt đầu. Các ngươi lần này luận võ, cũng tính là trong nhiệm vụ, là ai bị đánh chết hoặc bị đánh cho tàn phế. Một là nhận huân chương chiến công hạng 2, một là liệt sĩ, lang đầu, ngươi lên đi, nhẹ tay một chút, không nên đem tiểu bằng hữu cao thủ võ thuật dân gian đánh cho tàn phế. Tên lính cầm đầu đem hai chữ võ thuật nhấn mạnh. Rõ ràng là có ý trào phúng, sự châm chọc trong đó Vương Siêu cũng nghe rõ ràng, người trong bộ đội huấn luyện ra, có thể chiến đấu rất tốt, cái này là thật, mà người luyện quyền trong dân gian hiện tại, đại đa số đều là kiện thân, vận động, quyền thuật truyền lưu lại rất hỗn tạp, thường thường là luyện pháp cùng đả pháp hỗn hợp, trong đó còn pha tạp biểu diễn, rất là lộn xộn, làm sao có thể xuất ra công phu. Cho nên trong bộ đội khi giao đấu, đều xem thường võ thuật dân gian, bản thân bị Tào Nghị kéo đến, muốn đám lính này làm thủ hạ, bọn họ chịu phục mới là lạ. Dập, mọi người lui về phía sau, mở ra một lối cho một người cao to đi ra, lang đầu kia đi ra, cách Vương Siêu ba thước thì đứng lại, lang đầu này Vương Siêu vừa mới xem hắn đánh tấm thép. Quyền rất có lực, tốc độ cũng nhanh, nhìn cánh tay cùng nắm tay của hắn, chai nổi lên từng khối. Hiển nhiên là trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tiểu bằng hữu, động thủ đi, để cho ta xem võ thuật của ngươi như thế nào. Không biết đường lồi ra sao, tư thế có đẹp hay không. Lăng đầu không chút để Vương Siêu vào mắt, ôm song trường, cả người trên dưới lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Vương Siêu thật ra cũng không xem thường lang đầu này. Một năm trường trinh, đã tẩy đi tâm linh nông nổi cùng dao động. Sẽ không khinh thị bất cứ một đối thủ cùng địch nhân nào. Cũng sẽ không bị bất cứ lời nói nào chọc giận mà mất đi lý tính. Gật đầu, ta động thủ, ngươi phải cẩn thận, nếu động thủ, sinh tử đừng nói tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn dậm mạnh chân sau. Chân trước tung vọt tới. Hai chân như ôm nguyệt khai cung, toàn thân búng tới, như một mũi tên rời khỏi dây cung. Trong chớp mắt từ khoảng cách hơn hai thước, đã còn cách lang đầu chỉ một bước chân. Tiến bộ xuất quyền, chiếm trung tuyến, đạp trung cung, đánh thẳng đỡ thẳng, Vương Siêu khoảng cách một bước phát kình. Tay phải nắm lại đấm thẳng vào ngực của lang đầu, cánh tay xé không khí, phát ra tiếng bóp, một tiếng thúy hưởng vang lên. Phẳng phất như roi quất trong không trung, không ra tay thì thôi, vừa ra tay lập tức làm mọi người khiếp sợ, một quyền này của Vương Siêu vô luận là sự nhanh nhẹn của động tác, cùng với uy thế lực lượng, phối hợp đánh ra thúy hưởng, cũng đủ khiến cho người ta không chiến mà khiếp, lang đầu nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vương Siêu có hình thể cũng không lấy gì làm cao lớn, lại bộc phát ra lực lượng như là trời long đất lở. Không thể ngăn cản, trong tai nghe thấy thúy hưởng, với kinh nghiệm nhiều lần giao đấu của lang đầu, biết một quyền này không thể đỡ được, chỉ có thể tạm né mũi nhọn công kích, tâm thần vừa động, cước bộ vội vàng lui về phía sau. Không thể không nói, lang đầu đích thật là binh lính đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Phản ứng so với người thường nhanh hơn rất nhiều, cước bộ lui về phía sau cũng ổn định. Một lùi một đạp, đều liền là có lực, thân thể trong phút chốc đã lui về phía sau một thước. Vừa tránh thoát thế tới một quyền mãnh liệt của Vương Siêu. Đồng thời, hắn mượn lực lui người, thuận thế tung cước, ngọn cước tráng kiện xé gió. Mãnh liệt đá lên, nhằm thẳng vào lồng ngực cùng cằm của Vương Siêu. Muồn choang, com, bóp, Vương Siêu một quyền không trúng, cánh tay thẳng ra thuận thế hạ xuống. Như là một ngọn chùy đập vào ván gỗ, đập thẳng vào chân của lang đầu, gân cốt thả lỏng, da lông tấn công, tự nhiên bộc phát, địch bất động, ta bất động, địch vừa động, ta động trước, nghe được động thế của kẻ địch, thông thường có thể chiếm được tiên cơ. Khi lang đầu lui về phía sau, Vương Siêu dùng lỗ chân lông nghe phản ứng của cơ thể hắn, biết sẽ tung cước, vì vậy cánh tay thuận lý thành chương mà hạ xuống. Cái này như là một cái lồng bằng thép, đợi đối phương chui đầu vào, đánh chúng vào phần xương nhổ ra của đối phương, chân của lang đầu tê dần, lực lượng nhất thời mất đi, bất quá hắn cũng được huấn luyện khá tốt, lập tức thu chân, lần nữa lui về phía sau, Vương Siêu lại không buông tha, liên tiếp phát chiêu, cước bộ điếm một cái, cả người chợt như dài ra rất nhiều. Cánh tay quay vòng, giống như là một cây búa lớn hắc hăng nhằm ngay đầu của đối phương mà bổ tới. Phách quyền kình, hổ hình, trong hình ý quyền, hổ hình cùng phách quyền đều là một thể. Phách quyền kình, vung song trưởng, mở rộng phổi, như cao như lớn thêm ra, giống như là đại phủ khai sơn, mà hổ hình cũng giống vậy. Đại thế nói đến lăng không công kích, mãnh hổ xuống núi, gầm lớn một tiếng, vang khắp núi rừng, gió mây đổi sắc, Vương Siêu hiện đã luyện thành ám kình, thể lực dư thừa, lực lượng khổng lồ, khởi quyền đánh, thế không thể đỡ, đã bỏ qua thế bát quái tặc lưu. Thế xoay chuyển vòng vòng trong bát quái quyền. Trước kia, lang đầu nhìn thấy Vương Siêu không biết dùng thân pháp gì. Rõ ràng chân không rời đất, thân thể lại như dài ra rất nhiều, như thiên thần cầm búa bổ tới, không khỏi tâm thần tiêu tán, khí thế hoàn toàn bị áp đảo. Trong sự cuống quýt, song trưởng đỡ lên trên, bảo vệ đầu, chuẩn bị đỡ lấy một nhát bổ này của Vương Siêu, sau đó mới tìm cách phản đòn. Nhưng nào biết đâu rằng, một hổ hình phách kình này của Vương Siêu, phối hợp toàn thân, lực của chiêu cực mạnh, thế không thể đỡ, lại đem sức nặng toàn thân mà áp lên thế. Mặc dù không dùng ám kình, nhưng sức nặng cũng phải tới ngàn cân. Dưới nhát bổ xuống, lang đầu lập tức cảm giác được cánh tay đau đớn. Trong tai truyền đến thanh âm răng rắc của xương gãy. Hai cánh tay tráng kiện của hắn đã bị đánh cho gãy xương. Cách chương.